Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự. Trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco khi tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại Nagasaki hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ quyết tâm của Giáo hội Công giáo dấn thân để các tín hữu Kitô Đông và Tây Phương được hiệp nhất trọn vẹn với nhau. Lập trường này được Đức Thánh Cha bày tỏ trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, là vị đứng đầu chính thống giáo, nhân dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ, bổ mạng của Giáo hội Constantinople. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, trao cho Đức Thượng Phụ hôm 30 tháng 11 vừa qua và được công bố ban trưa cùng ngày tại Roma. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm đúng 40 năm thành lập Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ngài cảm tạ Chúa vì bao nhiêu thành quả Ủy ban này đã đạt được trong 4 thập niên qua. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, việc tìm kiếm hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo không phải chỉ giới hạn vào việc đối thoại thần học, nhưng còn được thực hiện qua những con kênh khác của đời sống giáo hội. Đức Thánh Cha viết, những tương quan của chúng ta được nuôi dưỡng trước tiên bằng những cử chỉ chân thành, tôn trọng và quý chuộng nhau. Những hành động đó chứng tỏ lòng trung thành với lời Chúa Giêsu Kitô và ước muốn ở lại trong tình thương của Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tương quan giữa các tín hữu chính thống và công giáo được biểu lộ qua việc cùng nhau công bố tin mừng và trong việc phục vụ những người túng thiếu. Giáo hội Công giáo và Chính thống đã hành trình chung để con đường nhiều hứa hẹn này như các sáng kiến chung của chúng ta chứng tỏ. Tin giáo hội tại Argentina. Giáo hội Argentina kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên. Ngày 8 tháng 12 năm 2019 tới đây, giáo hội tại Argentina sẽ khai mạc năm thánh mẫu, trong đó có biến cố nổi bật là kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đất nước này. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, nhân dịp lễ kính ảnh Đức Mẹ Phép Lạ, các giám mục Argentina đã chính thức loan báo mở năm thánh mẫu từ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 sắp tới và kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2020. Hội đồng giám mục mời gọi tất cả các tín hữu sống nồng nhiệt hồng ân này của Chúa. Đồng thời, các vị cũng nhắc đến việc mừng 400 năm ảnh Đức Mẹ Vai Lệ ở tỉnh Catamarca được tôn kính trên toàn quốc. Thông cáo của các giám mục Argentina cũng cho biết, trong năm thánh mẫu, lễ kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại Argentina sẽ được cử hành tại thành phố Puerto San Julian vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Trong năm thánh mẫu sẽ có đại hội thánh mẫu toàn quốc từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 năm tới tại Catamarca. Và vào tháng 9 sau đó sẽ có hội nghị thánh mẫu học cũng tại Catamarca. Trong năm thánh mẫu, Hội đồng Giám mục Argentina đã công bố một ấn phẩm đặc biệt, Kinh Thánh, Sách của Dân Chúa, với phần giới thiệu của Đức Cha Oscar Ogier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, và những chỉ dẫn để thực hành việc nguyện ngẫm với Kinh Thánh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên khóa học về bảo vệ hôn nhân. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đẩy mạnh việc chuẩn bị hôn phối, giúp các đôi vợ chồng ý thức và chu toàn ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai trong đời sống gia đình. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, dành cho 400 tham dự viên khóa học do Tòa Thượng Phẩm Rota ở Roma tổ chức về việc bảo vệ hôn phối và chăm sóc mục vụ cho các đôi vợ chồng bị tổn thương. Trong số những người tham dự có nhiều linh mục và chuyên gia làm việc trong các tòa án hôn phối tại nhiều nước trên thế giới. Trong khóa bồi dưỡng, họ được cập nhật về các thủ tục giải hôn phối theo các đường hướng và thể thức mới do Đức Thánh Cha Francisco đề ra. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, giáo hội không bao giờ xa lạ về mặt nhân bản và tinh thần đối với những người chịu đau khổ. Trong các thủ tục giáo luật xét xử các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, giáo hội luôn luôn và chỉ tìm kiếm thiện ích của những người bị thương, tìm hiểu sự thật tình yêu của họ, hỗ trợ hạnh phúc chính đáng họ mong ước. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, bị tịch hôn phối không phải là điều người ta bất chợt thi hành, trái lại cần chuẩn bị ngay từ khi mới bắt đầu đính hôn. Các tín hữu công giáo không thể chỉ được chuẩn bị về mặt tâm lý, tình cảm, tương lai và dự phóng, nhưng còn phải nuôi dưỡng và ý thức về ơn gọi đặc thù là những đôi vợ chồng Kitô hữu. Điều này có nghĩa là vun trồng ơn gọi đặc thù trở thành những môn đệ thừa sai trong đời sống gia đình, làm việc, trong đời sống xã hội, tại những nơi mà Chúa gọi họ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu cao tấm gương của đôi vợ chồng Aquila và Priscilla là những cộng tác viên của Thánh Paulo tông đồ. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế vĩnh viễn, hãy chuẩn bị cho các đôi vợ chồng để họ trở thành những tế bào sinh động và có tinh thần tông đồ trong cộng đoàn giáo hội. Tin Budapest, Hungary, Hội nghị quốc tế về nạn bắt hại Kitô giáo. Hội nghị quốc tế kỳ 2 về nạn bắt hại các tín hữu Kitô trên thế giới tiến hành trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 vừa qua tại Budapest, thủ đô Hungary, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Kitô đến từ nhiều nơi, đặc biệt là Trung Đông. Nhiều đại diện khác đến từ Phi Châu, và cũng có các đại diện chính phủ Ba Lan, Italia, Nigeria, Liban và Hoa Kỳ. Trong diễn văn khai mạc hội nghị hôm 26 tháng 11, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, bày tỏ xác tín rằng các tín hữu Kitô được bảo vệ chống lại nạn bắt hại ngày nay có thể sẽ cứu vãn Âu Châu ngày mai. Ông nói, tôi xác tín rằng để cứu Âu Châu, những người có thể mang lại cho chúng ta sự trợ giúp lớn nhất chính là những người chúng ta đang giúp đỡ bây giờ. Chúng ta gieo hạt giống bằng cách cung cấp cho những người bị bắt hại những gì họ cần, và bù lại, chúng ta đón nhận từ họ đức tin Kitô, tình thương và sự kiên trì. Thủ tướng Orbán giải thích rằng, người Hungary tin các giá trị Kitô sẽ dẫn đến hòa bình và hạnh phúc. Chính vì thế, hiến pháp đất nước chúng tôi khẳng định rằng, bảo vệ Kitô giáo là một nghĩa vụ đối với nhà nước Hungary. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi một lá thư tới hội nghị, trong đó ông bày tỏ lòng biết ơn vì Hungary chia sẻ sự dấn thân của nước Mỹ cho tự do tôn giáo. Theo thống kê, 4/5 những người bị bắt hại vì tín ngưỡng trên thế giới là tín hữu Kitô. Thủ tướng Hungary phê bình nhiều nước Âu Châu giữ thái độ im lặng trước hiện tượng bắt hại Kitô hữu tại Phi Châu cũng như Trung Đông. Cuộc bắt hại này không thể tách biệt khỏi tình trạng tại Âu Châu. Chính phủ Hungary đã tài trợ 40 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Syria và Iraq về việc tái thiết gia cư, nhà thương, trường học. Tại hội nghị, Đức Thượng phụ Ignacio Ephrem Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Syria, than rằng, tiếng kêu của chúng tôi không được nhiều người lắng nghe. Đức Hồng Y Peter Etu, giáo chủ công giáo Hungary, cũng kêu gọi dư luận tại Tây Phương đừng dừng dưng đối với cuộc bắt hại và cả những thái độ thù địch đối với các tín hữu. Những cuộc tấn công hoặc lăng mạ chống Kitô hữu không thể bị coi như không có gì xảy ra. Hội nghị tại Budapest, Hungary trùng vào dịp tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi chiếu đèn đỏ trên các dinh thự và đền đài tối ngày 27 tháng 11 vừa qua để nhắc nhớ tình trạng các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua, dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco phê bình quan niệm lật lạc về tự do tôn giáo, đưa tới việc các tôn giáo ra ngoài lề xã hội một cách bất công. Buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục thành lập tổ chức này để kiến tạo một nhịp cầu mới giữa thần học và huấn quyền của hội thánh. Ngài ca ngợi thành quả hoạt động của Ủy ban với 29 văn kiện đã được công bố như những điểm tham chiếu để huấn luyện và suy tư về thần học. Trong số các văn kiện này, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc tới văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế về sự phân định đối với những giải thích khác nhau ngày nay về tự do tôn giáo. Ngài nói, một đảng còn có những người ngăn cản hoặc công khai chống lại tự do tôn giáo, tước đoạt của con người một quyền khôn sắn. Nhưng đảng khác, người ta cũng phổ biến ý tưởng về một nhà nước trung lập luân lý đạo đức với thái độ du di mơ hồ, có nguy cơ đưa tới một sự gạt các tôn giáo ra ngoài đời sống xã hội một cách bất công, gây thiệt hại cho công ích. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự chân thành tôn trọng tự do tôn giáo được vun trồng trong một cuộc đối thoại phong phú giữa nhà nước và các tôn giáo và giữa chính các tôn giáo với nhau sẽ là một đóng góp lớn cho thiện ích của tất cả mọi người và cho hòa bình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự kiện công việc và cách thức tiến hành công việc hiện nay của Ủy ban Thần học Quốc tế, đáp ứng ý hướng đã đưa đến sự khai sinh Ủy ban này cách đây 50 năm. Thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục muốn rằng, sự khác biệt giữa các nền văn hóa và những thực tại của giáo hội làm phong phú sứ mạng được tòa thánh ủy thác cho bộ giáo lý đức tin. Thực vậy, trong tư cách là các nhà thần học đến từ các bối cảnh và môi trường khác nhau, anh chị em là những người trung gian giữa đức tin và các nền văn hóa, và qua đó tham gia vào sứ mạng chính yếu của giáo hội, đó là loan báo tin mừng. Tin Iraq. Đức Tổng giám mục giáo phận Basra mô tả tình hình thê thảm tại Iraq. Đức cha Anofali Habib Zazu, Tổng giám mục giáo phận Basra ở miền đông nam Iraq, tố cáo tình trạng thê thảm tại đất nước này. Tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma hôm 27 tháng 11 vừa qua, Đức cha Zazu nói, thật là buồn khi phải nhìn nhận rằng tình hình tại Iraq thật là bi thảm, và vũ khí thì lan tràn tại mọi nơi. Dẫu sao chúng tôi trong tư cách là giáo hội, vẫn cố gắng gần gũi những người trẻ xuống đường để phản đối tình trạng này, hàng tuần giúp đỡ lương thực và nơi trú ngụ cho họ. Từ đầu tháng 10 năm nay, nhiều cuộc biểu tình của người trẻ Iraq diễn ra tại các nơi để phản đối chính phủ thối nát và bất lực. Họ bị cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đàn áp mạnh mẽ. Đức Tổng giám mục Zazu nói, tôi đồng ý với những người trẻ biểu tình vì đất nước Iraq đang cần phải tái thiết các cơ cấu hạ tầng và cải tổ hiến pháp để bãi bỏ các tiêu chuẩn cai trị theo phe nhóm tôn giáo, gây thiệt hại nặng nề trong những năm gần đây. Sáng ngày 27 tháng 11 vừa qua, những người biểu tình chống chính phủ Iraq đã chặn nhiều đường giao thông ở miền nam Iraq, nhiều trường học và công sở phải đóng cửa. Tại nhiều miền khác, người ta ghi nhận lại có những cuộc đụng độ mới giữa những người biểu tình với các lực lượng an ninh, và có những người bị thương hoặc thiệt mạng ở một số khu vực thuộc thủ đô Baghdad. Tổng cộng cho đến nay đã có ít nhất hơn 400 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối. Tình trạng này khiến giáo hội Công giáo Kande đã tổ chức 3 ngày ăn chay và cầu nguyện cho đất nước. Đức Tổng giám mục Zazu nhận định rằng, những người trẻ Iraq xuống đường để đòi công bằng xã hội. Họ đòi hỏi một sự minh bạch trong việc quản lý công quỹ và trừng phạt đích đáng những công chức nhà nước tham ô. Trong cuộc đấu tranh này, họ được sự hỗ trợ của các gia đình và bạn hữu từ nước ngoài. Các công dân Iraq, nhất là người trẻ, đang đau khổ vì tỷ lệ nghèo đói rất cao, có hàng triệu quả phụ, cô nhi và những người tàn phế bị bỏ mặc, không được quan tâm giúp đỡ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại Nagasaki hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Nhật Bản, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm Nagasaki. Trong Thế chiến thứ hai, Nagasaki là nơi xảy ra vụ tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Ba ngày sau khi quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống thành phố Hiroshima. Tại địa điểm đã bị san thành bình địa trong cuộc tấn công hạt nhân năm 1945 vào Nagasaki, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với đối phương không phải là cách để xây dựng hòa bình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình nhân loại. Đồng thời, Ngài cũng nhắc lại cam kết dấn thân cổ vũ cho hòa bình một cách không mệt mỏi của giáo hội. Đức Thánh Cha nói như sau. Anh chị em thân mến, nơi này khiến chúng ta nhận thức sâu sắc về nỗi đau và nỗi kinh hoàng mà con người chúng ta có khả năng gây ra cho nhau. Cây thánh giá bị hư hại, và bức tượng Đức Mẹ được phát hiện gần đây trong nhà thờ Nagasaki, nhắc nhở chúng ta một lần nữa về nỗi kinh hoàng không thể kể xiết trong xác thịt của các nạn nhân và gia đình họ trong vụ đánh bom. Một trong những khát khao sâu thẳm nhất trong trái tim con người là an ninh, hòa bình và ổn định. Việc sở hữu hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác không phải là câu trả lời cho mong muốn này. Thực ra, chúng xem ra luôn luôn cản trở những ước vọng ấy. Thế giới của chúng ta được đánh dấu bởi một sự ngụy biện gian trá. Trong đó, người ta cố gắng bảo vệ và bảo đảm sự ổn định và hòa bình thông qua cảm giác an toàn giả tạo, được nuôi dưỡng bởi một tâm lý sợ hãi và ngờ vực. Mà chung cuộc là tạo ra các mối quan hệ độc hại giữa các dân tộc và cản trở bất kỳ mọi hình thức đối thoại nào. Hòa bình và ổn định quốc tế không phù hợp với các nỗ lực được xây dựng trên nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau hoặc mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn. Hòa bình và ổn định chỉ có thể đạt được trên cơ sở một nền luân lý liên đới và hợp tác toàn cầu để phục vụ cho một tương lai được định hình bởi sự phụ thuộc lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm trong toàn thể gia đình nhân loại hôm nay và ngày mai. Tại thành phố này, nơi chứng kiến những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và môi trường của một cuộc tấn công hạt nhân, những nỗ lực của chúng ta nhằm lên tiếng chống lại cuộc chạy đua vũ trang sẽ không bao giờ là đủ. Cuộc chạy đua vũ trang lãng phí tài nguyên quý giá có thể được sử dụng tốt hơn để mang lại lợi ích cho sự phát triển toàn diện của các dân tộc và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trong một thế giới, nơi hàng triệu trẻ em và gia đình sống trong những điều kiện vô nhân đạo, số tiền bị lãng phí và lợi nhuận tạo ra từ việc sản xuất, nâng cấp, bảo trì và bán các loại vũ khí ngày càng có khả năng hủy diệt khốc liệt hơn bao giờ, là một sự bán bổ kêu thấu tới trời cao. Một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, là khát vọng của hàng triệu những người nam nữ ở khắp mọi nơi. Để biến lý tưởng này thành hiện thực, đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người, cá nhân, cộng đồng tôn giáo và xã hội dân sự, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và cả những quốc gia không có, các thành phần quân đội và tư nhân và các tổ chức quốc tế. Phản ứng của chúng ta đối với mối đe dọa của vũ khí hạt nhân phải được liên kết và phối hợp, phải được linh hứng từ những nỗ lực gian khổ và không ngừng nghỉ, để xây dựng niềm tin lẫn nhau, và do đó vượt qua được tình trạng mất lòng tin hiện nay. Năm 1963, Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 viết trong thông điệp Pacem in Terris, nghĩa là hòa bình tại thế, rằng bên cạnh việc cổ vũ cho việc cấm vũ khí nguyên tử, hòa bình quốc tế đích thực và lâu dài không thể dựa vào sự cân bằng các thế lực quân sự, nhưng phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Cần phải phá vỡ bầu khí mất lòng tin có nguy cơ dẫn đến việc loại bỏ các khuôn khổ kiểm soát vũ khí quốc tế. Chúng ta đang chứng kiến một sự xói mòn trong quan hệ đa phương nghiêm trọng hơn bao giờ hết trước sự phát triển của các hình thức công nghệ quân sự mới. Diễn biến này xem ra rất phi lý trong bối cảnh kết nối ngày nay. Nó tiêu biểu cho một tình huống khẩn cấp, đòi hỏi sự chú ý và dấn thân của tất cả các nhà lãnh đạo. Về phần mình, Giáo hội Công giáo luôn cam kết thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc và các quốc gia. Đây là một nghĩa vụ mà giáo hội cảm thấy bị ràng buộc trước mặt Chúa và trước mọi người nam nữ trong thế giới của chúng ta. Chúng ta không được trở nên mệt mỏi khi hoạt động. Để hỗ trợ các công cụ pháp lý quốc tế chính yếu nhằm giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm hiệp ước cấm hoàn toàn các vũ khí hạt nhân. Tháng 7 năm ngoái, các giám mục Nhật Bản đã đưa ra một lời kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Và mỗi tháng 8, giáo hội tại Nhật tổ chức một buổi cầu nguyện 10 ngày vì hòa bình. Cầu xin cho lời cầu nguyện và các hoạt động không mệt mỏi trong việc hỗ trợ các hiệp định và quyết tâm theo đuổi đối thoại trở nên vũ khí mạnh nhất. Trong đó, chúng ta đặt trọn niềm tin và là nguồn cảm hứng cho những nỗ lực của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới công bằng và đoàn kết, có thể cung cấp một sự bảo đảm đích thực cho hòa bình. Tôi tin rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết. Tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị đừng quên rằng những vũ khí này không thể bảo vệ chúng ta khỏi các mối đe dọa hiện tại đối với an ninh quốc gia và quốc tế. Chúng ta cần suy ngẫm về tác động thảm khốc của việc triển khai chúng, đặc biệt là từ quan điểm nhân đạo và môi trường, và bác bỏ việc đề cao bầu không khí sợ hãi, ngờ vực và thù địch do các học thuyết hạt nhân đưa ra. Tình trạng hiện tại của hành tinh chúng ta đòi hỏi phải có sự suy tư nghiêm túc về phương cách các tài nguyên của trái đất có thể được sử dụng trong bối cảnh triển khai phức tạp và khó khăn chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, nhằm đạt được mục tiêu phát triển con người thích hợp. Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã đề nghị rất nhiều vào năm 1964, khi Ngài đề xuất thành lập Quỹ Toàn cầu để hỗ trợ cho những người nghèo nhất, được rút một phần từ chi phí quân sự. Tất cả điều này nhất thiết đòi hỏi phải tạo ra các công cụ nhằm bảo đảm sự phát triển tin cậy và hỗ tương, và đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có khả năng ủng hộ các công cụ này trong những trường hợp cần thiết. Đó là một nhiệm vụ có liên quan và thách thức mỗi người chúng ta. Không ai có thể thờ ơ trước nỗi đau của hàng triệu những người nam nữ, mà những đau khổ của họ làm nhức nhối lương tâm chúng ta ngày nay. Không ai có thể bịt tai trước những lời cầu xin của anh chị em đang quẫn bách của chúng ta. Không ai có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự hủy hoại gây ra bởi một nền văn hóa không có khả năng đối thoại. Tôi xin anh chị em tham gia trong lời cầu nguyện mỗi ngày cho sự hoán cải tâm hồn và cho chiến thắng của một nền văn hóa sự sống, hòa giải và huynh đệ. Đó là một tình huynh đệ có thể nhận ra và tôn trọng sự đa dạng trong cuộc tìm kiếm một vận mệnh chung. Tôi biết rằng một số người ở đây không phải là người Công giáo, nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều có thể xem lời cầu nguyện cho hòa bình của Thánh Francisco thành Assisi là lời cầu nguyện của mình. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại Nagasaki hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Nhật Bản. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 3, câu 1 đến câu 12. Ngày ấy Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính ông là người mà tiên tri Isaia đã tiên báo: Có tiếng người kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc! Ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ, hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng, tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong thánh thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta bước vào con đường hoán cải. Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, xuất hiện để giới thiệu về Đức Giêsu như là Đấng Mêsia đang đến. Bài tin mừng giới thiệu tổng quát con người và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, về sứ điệp mà ông loan báo là sự sám hối, về Đấng Mêsia, về phép rửa của Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa. Hoang địa ở đây không ám chỉ một vị trí địa lý, nhưng còn hơn thế, đó là một chi tiết mang tính biểu tượng. Trong Kinh Thánh, hoang địa chính là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong hoang địa, Thiên Chúa đã gặp gỡ Mô-xê, Thiên Chúa đã gặp gỡ dân Israel, và cũng trong hoang địa, Thiên Chúa ngỏ lời với các ngôn sứ. Gioan Tẩy Giả loan báo về sự sám hối. Ở đây, sám hối là sự từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa. Cách thức Gioan Tẩy Giả ăn mặc cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của ngôn sứ Elia. Sau này có lần Đức Giêsu ngầm khẳng định Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elia tái thế. Trước lời loan báo đanh thép và mang tính ngôn sứ của Gioan Tẩy Giả, có cả những người phái Pha-ri-sêu và Sa-đốc đến xin chịu phép rửa. Ở đây cần nhắc lại rằng, phái Pha-ri-sêu là nhóm trung thành với lề luật và truyền thống của tiền nhân. Tuy nhiên vì quá chú ý đến việc tuân giữ hình thức, nên họ trở nên giả hình. Đang khi đó phái Sa-đốc là hậu duệ của Thượng tế Sa-đốc, thuộc về dòng dõi tư tế giàu có, vì thuận theo người Roma, không tin vào sự sống lại. Gioan Tẩy Giả loan báo về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, điều này gợi lại lời của ngôn sứ về những tai họa sẽ được giáng xuống trên những kẻ tội lỗi. Cũng vậy, hành động biểu tượng quăng vào lửa sau này sẽ được nói đến nhiều lần trong các dụ ngôn của Đức Giê-xu. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả nói về một đấng quyền thế hơn ông sẽ đến làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Lời này ám chỉ trực tiếp đến phép rửa mà Đức Giê-xu sẽ loan báo sau này. Các chi tiết của bài tin mừng về Gioan Tẩy Giả không phải là một bản tiểu sử, nhưng trình bày quan điểm thần học. Ở đây, tác giả chỉ nêu ra những chi tiết liên hệ đến con người và hoạt động của ông, từ nơi chốn đến đề tài của sứ điệp mà ông loan báo. Gioan Tẩy Giả không loan báo về nước Thiên Chúa, nhưng về đấng Mêsia. Đây là điểm cốt yếu trong niềm tin Do Thái giáo. Tuy nhiên, qua đấng Mêsia, người ta có thể hiểu được về một vương quốc mà đấng Mêsia sẽ thiết lập, như được nói đến trong bài sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, sói sống chung với chiên, beo nằm chung với dê, trẻ con vui đùa bên hang rắn lục, bởi vì mọi người đã hiểu biết Đức Chúa. Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả công hiệu và hấp dẫn đến độ dân chúng từ Jerusalem và khắp miền Judê, khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông. Đây là cơ hội để Gioan cử hành nghi thức thống hối. Nghi thức này vẫn thường được cử hành theo quy định của lề luật, được ghi trong sách Lê-vi. Tuy nhiên, cách làm của Gioan Tẩy Giả có phần khác biệt. Ông đi thẳng vào vấn đề chính yếu, đó là việc hoán cải. Và như đã nói, đây chính là điểm cốt yếu trong giáo huấn của Cựu Ước, được Gioan đặt vào bối cảnh mà nước Thiên Chúa đang đến gần. Bài tin mừng thuật lại, trong số những kẻ đến nghe giảng và lãnh nhận phép rửa sám hối, có cả những người thuộc phái Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Với nhóm này, Gioan đã thẳng thừng dùng những lời nói đanh thép để vạch tội họ, và gọi họ là nòi rắn độc, là những kẻ bị trúc giữ qua hình ảnh những cây không sinh trái. Gioan khẳng định cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên tất cả kẻ tội lỗi. Nhưng rồi, ông cũng nói những lời khích lệ. Để tránh cơn thịnh nộ đang gần kề, người ta không chỉ phải tham dự nghi thức sám hối, nhưng phải qua những hành động cụ thể là những việc tốt lành. Bản văn tin mừng hôm nay tiếp tục hướng chúng ta đến dung mạo của đấng Mêsia mà Gioan Tẩy Giả đang loan báo. Nhiệm vụ của ông là giới thiệu về ngôn sứ Giê-xu. Ông tự thú, dù là đi trước người, nhưng chỉ là người dọn đường mà thôi. Tác giả sách tin mừng dùng cách diễn tả, tôi không đáng xách dép cho người. Hơn nữa, đấng Mêsia được Gioan giới thiệu như là vị thẩm phán trong thời cánh chung, người sẽ đến trong sức mạnh của Thánh Thần và lửa. Chính Đức Giê-xu sẽ đến để ứng nghiệm tất cả những gì vị tiền hô nói về người. Quý vị và các bạn thân mến, hãy dọn đường cho Chúa, đó là lời Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta. Nhưng con đường nào? Đó có phải là con đường mà ngày xưa dân Do Thái đã băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa? Hay đó có phải là con đường từ Jerusalem xuống Jericho đầy hiểm trở? Hoặc là con đường thập giá mà Đức Giê-xu đã đi? Hay hơn nữa, đó có phải là con đường về làm Em-mau sau biến cố phục sinh? Chắc chắn đó cũng không phải là con đường mà chúng ta vẫn đi lại hàng ngày. Vâng, đó chính là con đường ở trong trái tim mỗi người chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, mình phải dọn con đường đó như thế nào không? Có thể con đường trong trái tim của chúng ta đang răng đầy trông nhọn, đá tảng, bom mìn của thù hận, cạnh tranh, lợi dụng, của giả trá, lọc lừa, gian dối, của tật xấu đam mê, của kiêu căng, tự mãn, của nhục dục và tội lỗi. Chúng ta cần phải dọn dẹp con đường đó để có thể thanh thang, nhẹ nhàng bước đến gần Thiên Chúa và để Thiên Chúa bước đến gần chúng ta hơn. Nhưng, có lẽ, tất cả chừng đó vẫn chưa đủ, bởi vì còn có một con đường lớn hơn, rộng hơn, thanh thang hơn rất nhiều. Đó chính là con đường Giê-xu. Như người đã nói, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Chính người đang mời gọi chúng ta bước đi trên con đường ấy là chính bản thân người. Con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến với hạnh phúc vĩnh cửu, trong tình yêu của Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người sám hối, thay đổi trong lối sống, trong tư tưởng và trong hành động, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sám hối cũng có nghĩa là bắt đầu bước vào con đường Giê-xu, vượt qua những trở ngại để suy nghĩ bằng tư tưởng của Đức Giê-xu, nói năng như cách nói của Giê-xu, và nhất là hòa nhập cả đời sống mình với lối sống của Đức Giê-xu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mùa vọng giúp chúng ta tìm kiếm Chúa Giê-xu nơi những nhu cầu của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau thánh lễ dành cho cộng đoàn Công giáo Congo cử hành vào lúc 10 giờ sáng, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico. In queste quattro settimane di Avvento, la liturgia ci conduce a celebrare il Natale di Gesù, mentre ci ricorda che Egli viene ogni giorno nella nostra vita e ritornerà gloriosamente al fine dei tempi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, bắt đầu năm phụng vụ mới. Trong bốn tuần lễ mùa vọng này, phục vụ dẫn chúng ta đến việc mừng lễ Chúa Giê-xu Giáng sinh, trong khi nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đến mỗi ngày trong đời sống chúng ta và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế. Xác tín chắc chắn ấy làm cho chúng ta nhìn về tương lai với niềm tín thác như ngôn sứ Isaiah mời gọi chúng ta. Qua tiếng nói linh hứng, ngôn sứ đồng hành với chúng ta suốt mùa vọng và cống hiến cho chúng ta một nền thần học tuyệt vời về lịch sử. Chúng ta được kêu gọi có cái nhìn tin tưởng và hy vọng như thế, trong khi chúng ta tiến bước trên những nẻo đường của cuộc sống, qua những biến cố vui mừng và đau thương, thanh thản và bi thảm. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng, vào ngày tận thế, núi đền thờ của Chúa sẽ kiên vững trên đỉnh các non cao và sẽ vượt lên trên mọi núi đồi. Mọi dân nước sẽ tuôn về đó. Đền thờ của Chúa ở Jerusalem được trình bày như điểm hội tụ và gặp gỡ của mọi dân tộc. Sau khi con Thiên Chúa nhập thể làm người, Chúa Giê-xu tỏ lộ cho thấy Ngài chính là đền thờ đích thực. Vì thế, thị kiến tuyệt vời của Isaiah là một lời hứa của Chúa và thúc đẩy chúng ta hãy có một thái độ lữ hành tiến bước hướng về Chúa Kitô, là ý nghĩa và là cùng đích của lịch sử. Bao nhiêu người đói khát công lý chỉ có thể tìm được công lý ấy khi bước theo con đường của Chúa. Trong khi sự ác và tội lỗi đến từ sự kiện cá nhân và các nhóm xã hội thích đi theo những con đường do lợi lộc ích kỷ vạch ra, tạo nên những xung đột và chiến tranh. Trái lại, nếu mỗi người dưới sự hướng dẫn của Chúa tìm kiếm con đường sự thiện, thì lúc ấy trên thế giới sẽ có hòa hợp và đồng thuận nhiều hơn. Mùa vọng là mùa thuận tiện để đón Chúa Giêsu đến. Ngài đến như sứ giả hòa bình để chỉ cho chúng ta những con đường của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta hãy sẵn sàng đón Ngài đến. Chúa nói, vậy các con hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào Chúa các con đến. Tỉnh thức không có nghĩa là mở mắt ra, nhưng là có tâm hồn tự do và quay về hướng đi đúng, nghĩa là sẵn sàng đón nhận hồng ân và phục vụ. Giấc ngủ mà chúng ta phải tỉnh thức chính là sự dửng dưng lãnh đạm, ham hố danh vọng hư vô, không có khả năng thiết lập những tương quan thực sự là nhân bản, quan tâm săn sóc, giúp đỡ những người anh chị em cô đơn bị bỏ rơi hoặc bệnh tật. Vì thế, sự chờ đợi Chúa Giêsu đến phải được biểu lộ qua quyết tâm tỉnh thức. Trước tiên, đây là thái độ kinh ngạc, ngưỡng mộ trước hoạt động của Thiên Chúa, những điều gây ngạc nhiên của Chúa và dành cho Chúa chỗ đứng thứ nhất. Tỉnh thức cũng có nghĩa cụ thể là quan tâm đến những người thân cận đang gặp khó khăn để cho những nhu cầu của họ gọi hỏi chúng ta, mà không chờ đợi họ xin chúng ta cứu giúp, trái lại học cách đi trước để giúp đỡ họ như Chúa vẫn luôn làm cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Vergine Vigilante e Madre della Speranza, ci guidi in questo cammino, aiutandoci a rivolgere lo sguardo verso il Monte del Signore, immagine di Gesù Cristo che attira a sé tutti gli uomini e tutti i popoli.
Xin mẹ Maria, trinh nữ tỉnh thức và là mẹ hy vọng, hướng dẫn chúng ta trên hành trình này, giúp chúng ta hướng nhìn về núi của Chúa, là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô đấng lôi kéo tất cả mọi người và mọi dân tộc về với Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiamur benedictionibus Christi.
Grazie tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tua, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis floriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
nostra Chiesa anti in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước tình hình tại Iraq. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione la situazione in Iraq. Ho appreso con dolore che le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi hanno ricevuto una dura reazione che ha causato decine di vittime.
Tôi đau buồn khi biết rằng trong những ngày qua những người biểu tình đã bị đối xử rất thô bạo, làm cho hàng chục người phải thiệt mạng. Đức Thánh Cha cho biết ngày cầu nguyện và gần gũi trong tinh thần với gia đình các nạn nhân và toàn dân Iraq. Đức Thánh Cha nói: Tôi cầu khẩn bình an và sự hòa hợp của Thiên Chúa cho nhân dân Iraq. Quả vậy, hai tháng trong tình trạng bạo động đã gây ra tình trạng bi thảm tại Iraq, đặc biệt là vùng thủ đô Baghdad, nhất là tại Nam Syria, đã khiến cho Thủ tướng Iraq, ông Abdel Abdul Mahdi, tuyên bố từ chức hôm thứ Sáu 29 tháng 11 vừa qua. Làn sóng biểu tình đã gia tăng trong tuần vừa qua, và lực lượng an ninh đã sử dụng bạo lực đối với những người biểu tình, khiến cho đã có hơn 400 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biểu tình. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti auguro buona domenica e buon cammino di avvento. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật, mùng 1 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.